Chương 1. Người Việt Nam với khái niệm ông trời. Từ lâu, người Việt Nam đã biết có ông trời, tin ông trời và cầu khẩn ông trời. Niềm tin này vốn có trong tiềm thức của người dân Việt, ngay cả trước khi có các tôn giáo khác du nhập vào nước ta. Niềm tin này thể hiện qua ngôn ngữ và qua nếp sống của chúng ta. Kêu trời. Điều dễ hiểu nhất và không ai phủ nhận được là hãy gặp bất cứ việc gì bất chợt xảy đến, dù vui hay buồn, dù tốt hay xấu, câu nói buột miệng của người Việt Nam trước hết là kêu trời ơi, giống như người Mỹ kêu oh my god. Khi rủi ro đứt tay, vấp chân, té ngã, người ta kêu trời. Khi gặp buồn khổ, chán nản, chết chóc, thất bại, người ta kêu trời. Khi thành công, hạnh phúc, bình an, người ta nói nhờ trời. Khi gặp tai nạn, người ta kêu trời cứu, cầu trời cho tai qua nạn khỏi. Kính trời. Tuy không biết rõ ông trời là đấng như thế nào, nhưng người Việt Nam ai cũng kính trời, vì hiểu rằng có ta đây là vì có ông trời. Trong ngôn ngữ bình dân, dù là câu nói vui đùa, mỗi khi xưng hô nhắc đến trời thì người ta không dám nói thiếu chữ ông đi trước chữ trời. Người ta gọi ông trời với lòng tôn kính. Người tin lành tôn thờ Ngài nên gọi Ngài là Đức Chúa Trời. Cầu trời. Người Việt phần lớn sống bằng nông nghiệp, biết rằng mùa màng được hay mất cũng do trời. Nhờ trời năm nay được mùa. Người nông dân lúc nào cũng tâm nguyện cầu trời cho cơm no áo ấm. Lại trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm. Hoặc họ truyền tụng về ơn trời bằng những câu ca dao, bài hát bình dân. Nhờ trời mưa thuận gió hòa, nào cày nào cấy trẻ già đua nhau. Lại trời mưa thuận gió đều, cho đồng lúa tốt, cho chiều lòng em. Người Việt thường tôn trọng chữ hiếu và mong cho cha mẹ sống lâu, gia đình được phước. Vì thế họ lập bàn thờ thiên để thờ trời ngay trước cửa nhà. Người con có hiếu từng đêm đến trước bàn thờ cầu khẩn. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Tin trời. Trải bao đời, người Việt tin ông trời là đấng tạo hóa, tạo thiên lập địa, đấng cầm quyền sống chết, làm chủ vận mệnh muôn loài, quyền phép vô cùng. Người Việt Nam quen thuộc với những khái niệm thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh, đại phú do thiên, tiểu phú do cần, trời sinh voi sinh cỏ, trời cho ai nấy hưởng, trời kêu ai nấy dạ, sống nhờ ơn trời, chết về chầu trời. Cũng có câu trời cho không ai thấy, trời lấy không ai hay. Người Việt công nhận và tin tưởng ông trời cầm quyền thành bại trong cuộc sống của loài người. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Người Việt tin trời là đấng công bình, cầm quyền họa phúc. Vì vậy đã thường nhắn nhủ với nhau, ở hiền thì lại gặp lành, những người nhân đức trời dành phúc cho. Người Việt cũng tin tưởng hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, nghĩa là trời không phụ bạc người có lòng tốt bao giờ. Trong hôn nhân lứa đôi, người Việt tin tưởng hạnh phúc vợ chồng do ông trời sắp đặt. Duyên ba sinh trời đã sẵn dặn. Tuy nhiên, đôi khi thấy số phận không may hoặc tình duyên dang dở, người ta thường ngửa mặt lên trời than thở, dường như muốn nói với đấng hóa công hết nỗi lòng mình. Chữ bạc mệnh ai ơi thấu với, câu đa đoan trời hỡi thấu chăng. Trích trong Tự Tình Khúc của Cao Bá Nhã. Trong cuộc sống với những nghịch lý, những bất công xã hội, những mơ ước không thành, người Việt cũng nhiều khi đã đưa ra thắc mắc với ông trời: trời ơi, trời ở chẳng cân, người ăn không hết, người mần không ra, người thì mớ bảy mớ ba, người thì áo rách như là áo tơi. Trong Cung Oán Ngâm Phúc cũng có câu: quyền họa phúc trời dành mất cả, chút tiện nghi chẳng trả phần ai. Nói thì nói vậy, nhưng người Việt thường chấp nhận hài lòng với khái niệm về định mệnh. Thi hào Nguyễn Du đã khuyên trong truyện Kiều: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn tự bởi lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Kết luận truyện Kiều, Nguyễn Du đã viết: ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nhờ trời, lịch sử Việt Nam có ghi chép chuyện về danh tướng Lý Thường Kiệt trong lúc kháng cự quân Tống xâm lăng, đã làm 4 câu thơ và loan truyền là do thần linh báo mộng ban cho để khích lệ tinh thần binh sĩ yên tâm đánh giặc. Nam quốc sơn hà nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Học giả Hoàng Xuân Hãn đã dịch như sau: sông núi nước Nam vua Nam coi, rành rành một phận ở sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, bay sẽ tan tành chết sạch toi. Đây là cách áp dụng chiến tranh tâm lý, mượn oai trời. Kết quả là quân lính nức lòng đánh giặc, quân Tống không tiến được đành giảng hòa. Rõ ràng câu chuyện này nói lên niềm tin mãnh liệt của dân tộc Việt nơi sự tể trị của ông trời. Trong đó, mọi vận mệnh nhân dân đất nước do trời định đoạt. Nước non là nước non trời, ai chia được nước, ai dời được non. Thờ trời. Trải qua nhiều thế kỷ, ngay cả sau khi có các triết lý tôn giáo của Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo truyền đến, người dân Việt vẫn lấy tín ngưỡng thờ trời làm nền tảng để giữ gìn truyền thống dân tộc, gia đình. Cả ba tôn giáo chính nói trên đã góp phần củng cố thêm cho niềm tin hợp với đạo trời. Ngay cả Phật giáo với khái niệm mờ nhạt về ông trời, khi đến Việt Nam cũng phải chấp nhận ý niệm cầu trời, khẩn Phật. Hợp lẽ trời, thuận lòng người là đạo lý của người Việt Nam. Dù thực hành tín ngưỡng nào, người Việt ai nấy cũng công nhận thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Nghĩa là thuận với trời thì còn, nghịch với trời thì mất. Chính vì đó mà người dân Việt thờ trời. Ngay từ thời các vua hùng dựng nước, người ta đã biết thờ trời. Mỗi năm nhà vua thay mặt nhân dân lập đàn tế trời, cầu trời cho dân chúng an cư lập nghiệp. Trong gia đình, người cha thay mặt để cầu trời phù hộ cho gia đình, con cháu hạnh phúc. Các triết lý du nhập vào từ Trung Quốc hoặc Ấn Độ đã không đồng hóa hoàn toàn tín ngưỡng của người dân Việt. Trái lại, những tín ngưỡng nào phù hợp với tình cảm thiêng liêng trong sáng của người dân Việt thì được tiếp thu với tinh thần chọn lọc, phê phán chịu ảnh hưởng của đạo đức lão Trang. Người Việt thường bảo nhau về cách ăn ở cho phải đạo, nhất là đạo làm con, đạo vợ chồng. Đạo làm con chớ hững hờ, phải đem hiếu kính mà thờ mẹ cha. Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con. Người trồng cây hạnh người chơi, ta trồng cây đức để đời mai sau. Người Việt Nam cũng tiếp thu truyền thống giữ gìn luân thường đạo lý của Khổng giáo thật nhuần nhuyễn và bình dị, như cuộc sống gần gũi, lễ phép, thân thương, kính trên nhường dưới trong gia đình. Luân là cái mà con người phải noi theo trong mối tương quan xã hội. Thường là sự việc không biến đổi theo không gian và thời gian mà con người phải giữ. Trong ngũ luân với quan hệ quân thần, phụ tử, phu thê, huynh đệ, bằng hữu, người Việt trân trọng những đức tính trung, hiếu, tiết, nghĩa. Trong ngũ thường, người Việt trân trọng giữ gìn nhân, nghĩa, lễ, trí, tính theo đạo lý làm người. Anh làm trai học đạo thánh hiền, năm hằng chẳng trễ, ba diền chớ sai. Chữ hiếu được mọi người đặt lên hàng đầu. Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên, chữ rằng mộc bổn thủy nguyên, làm người phải biết tổ tiên ông bà. Bổn phận hiếu để được minh dạy thêm, thờ cha mẹ ở hết lòng, ấy là chữ hiếu ở trong luân thường. Chữ để có nghĩa là nhường, nhường anh, nhường chị, lại nhường người trên. Ghi lòng tạc dạ chớ quên, con em phải giữ lấy nền con em. Bổn phận hiếu để được minh dạy thêm, thờ cha mẹ ở hết lòng, ấy là chữ hiếu ở trong luân thường. Chữ để có nghĩa là nhường, nhường anh, nhường chị, lại nhường người trên. Ghi lòng tạc dạ chớ quên, con em phải giữ lấy nền con em. Trong tinh thần phê phán chọn lọc, người Việt đã phân biệt chân giả, đúng sai trong từng tín ngưỡng thực hành. Chẳng hạn, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Hoặc ai nấy đều đồng ý, dẫu xây chính bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người. Người Việt Nam phần lớn không tin ở thuyết luân hồi, bằng cớ là nhiều người Việt thờ cúng ông bà, tin rằng vong linh ông bà vẫn còn đó. Mỗi năm nhân dịp Tết cổ truyền, người ta rước ông bà về vui xuân với con cháu, rồi tiễn ông bà đi. Nếu tin ở thuyết luân hồi thì phải tin ông bà cha mẹ đã hóa kiếp thành người ngoại quốc nào khác, hoặc con thú nào đó trong rừng, hoặc một con vật nào đó trong bầy gia súc trong vườn. Tin như thế, người ta sẽ không rước tiễn ông bà, cũng không dám ăn thịt, đánh đập hoặc giết chết một con vật nào. Người Việt Nam tin tưởng ở giá trị thiêng liêng bất tử của linh hồn, tin ở đời sau, linh hồn của mọi người chết là về chầu trời. Người Việt Nam là dân tộc hiền hòa nhưng bất khuất. Lúc có cần, ai nấy đều có thể chịu đựng hy sinh vì nghĩa lớn. Trong quan hệ bình thường, người Việt áp dụng tinh thần dĩ hòa vi quý. Trong cuộc sống, với nhiều điều không lý giải được, người Việt vẫn tin tưởng ở mệnh trời, hy vọng một ngày mai tươi sáng hơn. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Còn trời, còn đất, còn non nước, có lẽ ta đâu mãi thế này. Người Việt tin tưởng và yêu chuộng những nguyên tắc như: ở hiền gặp lành, ông trời có con mắt, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt, thiên bất dung gian. Người Việt quý trọng và ao ước những giá trị trời ban như thiên ân, thiên tài, thiên bẩm, thiên chức, thiên hương, thiên tướng, thiên tư. Người Việt giữ gìn truyền thống tương thân tương trợ những khi tối lửa tắt đèn. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Câu tục ngữ: nhiễu điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, đã được đem ra áp dụng thường xuyên trong những lúc hoạn nạn, tai ương với nhiều kết quả tốt đẹp. Trong quan hệ giữa người với người, người Việt luôn luôn giữ lấy chữ tình. Phàm sự lưu nhân tình, hậu lai hảo tương kiến. Chính nhờ đó mà dân Việt Nam muôn đời vẫn còn tồn tại. Người Việt hiểu biết về ông trời chưa đầy đủ. Giống như nhiều dân tộc khác trên thế giới, sự nhận biết về Đức Chúa Trời có thể nói là một thứ nguyên tri tự nhiên mà ông trời ban cho nhân loại. Dân tộc nào cũng có chữ ông trời hay đấng tạo hóa trong ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Thật vậy, khi nhìn xem vạn vật thiên nhiên với cảnh trí đẹp đẽ tuyệt vời, với không gian bao la vô tận, với sự cấu tạo tinh vi diệu kỳ muôn hình vạn trạng, với quy luật bốn mùa xuân hạ thu đông trật tự chính xác vô cùng, với bản năng lạ lùng bất biến của các loài vật, rồi nhìn lại con người với thân thể kỳ diệu, với màu nhiệm sinh sản, với tình cảm thiêng liêng, với những giá trị tinh thần, với những kinh nghiệm về quy luật đạo đức trải qua các đời, với ý chí tự do lựa chọn, cùng với bao nhiêu chứng cớ khác nữa trong cuộc sống, người ta phải thừa nhận có đấng tạo hóa, có ông trời. Chính ông trời đã tạo dựng nên tất cả. Ngài đang điều khiển, bảo tồn tất cả những quy luật thiên nhiên và đạo đức trên thế giới này. Nhưng thiên nhiên chưa đủ để con người biết rõ về thuộc tánh, ý muốn và chương trình vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Bởi trong thực tế, khi nhìn thiên nhiên, có người suy luận hữu thần, có người suy luận phiếm thần, hoặc có người suy luận đa thần, thậm chí cũng có người suy luận vô thần. Thiên nhiên chưa đủ để người ta biết rõ Đức Chúa Trời thực hữu độc lập với các tạo vật do Ngài dựng nên, và Ngài là chân thần duy nhất. Người Việt biết có ông trời, nhưng chưa biết Đức Chúa Trời là chân thần, là đấng tạo hóa duy nhất tối cao. Người Việt biết ông trời có bản tính công bình, nhưng chưa biết Đức Chúa Trời là đấng đầy ân điển và yêu thương. Người Việt tin mệnh trời không ai thay đổi được, kể cả số phận của mỗi người cũng được an bài. Nhưng người Việt chưa biết Đức Chúa Trời là đấng tôn trọng ý chí tự do của con người và là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Người Việt biết mình cần ăn hiền ở lành, nhưng không biết rằng tất cả những việc lành mình làm, dù cao quý vẫn còn thiếu hụt, không thể sánh với tiêu chuẩn trọn lành Đức Chúa Trời đòi hỏi. Chẳng khác nào ngọn đèn cầy đem so với ánh mặt trời. Người Việt cần đón nhận ân ban của Đức Chúa Trời bù đắp cho sự thiếu hụt của mình. Người Việt biết nguyên tắc thiện ác đáo đầu chung hữu báo, nhưng không biết căn nguyên của mọi nỗi đau khổ bất hạnh trong cuộc đời là do tội lỗi loài người xây lưng phản nghịch lại với Đức Chúa Trời. Người Việt cần trước hết được Chúa tha tội. Người Việt biết mình cần được cứu rỗi và đã khổ công đi tìm sự cứu rỗi, nhưng chưa biết con đường cứu rỗi duy nhất là chương trình do Đức Chúa Trời vạch sẵn đã được thực hiện bởi con Ngài là Chúa Giê-xu. Người Việt cần đặt đức tin với sự toàn năng, toàn tri, toàn thiện, toàn mỹ của một Đức Chúa Trời chân thật. Nhiều niềm tin của người Việt về ông trời rất gần với Thánh Kinh, nhưng chưa đầy đủ. Một số người do không biết Kinh Thánh nên cứ tưởng Đức Chúa Trời là Ngọc Hoàng Thượng Đế tưởng tượng của người Trung Hoa. Thậm chí có người tin chuyện Tề Thiên Đại Thánh là thật, Theo đó, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng chịu thua Tôn Ngộ Không. Chính vì thế mà người Việt chúng ta cần có sự mặc khải đặc biệt, đúng đắn, trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Sự mặc khải đặc biệt này chỉ có thể tìm được trong Thánh Kinh và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chương 2. Chúa Giê-xu là hiện thân ông trời giáng thế. Có rất nhiều lý do để chúng ta tin Chúa Giê-xu chính là ông trời giáng thế để cứu vớt nhân loại nói chung và người Việt chúng ta nói riêng. Các bằng chứng không thể chối cãi. Thứ nhất, chính Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là con Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán: Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Sách Phúc Âm Văn chương 14 câu 6. Ngài khẳng định sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giê-xu Christ là đấng Cha đã sai đến. Sách Phúc Âm Văn chương 17 câu 3. Ngài còn phán: Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Rồi Ngài phán tỏ tường: Ta với Cha là một. Sách Phúc Âm Văn chương 10 câu 30. Một người tự xưng mình là ông trời giáng thế thì ta chỉ có thể đưa đến kết luận: Một, đó là người điên. Hai, đó là người lừa dối. Hoặc ba, đó là người nói thật. Cuộc đời và ảnh hưởng của Chúa Giê-xu chứng tỏ Ngài không phải là người điên. Ngài không hề lừa dối, Ngài luôn luôn nói thật. Người ta chỉ có thể khước từ hoàn toàn và chấp nhận hoàn toàn lời tuyên xưng của Ngài. Một Thượng Đế thành người thì người đó phải sống, phải nói, phải làm được những việc mà xưa nay chỉ Thượng Đế mới làm được mà thôi. Đem áp dụng những tiêu chuẩn này vào Chúa Giê-xu, chúng ta có thể đi đến kết luận Ngài chính là con trời giáng thế như Ngài đã tuyên xưng. Chính vì lời tuyên bố độc đáo như vậy mà giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời bấy giờ đã cho Ngài là phạm thượng và quyết định xử tử Ngài. Dù đối diện với cái chết, Chúa Giê-xu vẫn không thay đổi lập trường và những lời tuyên xưng của Ngài. Chúa Giê-xu đã sống và chết với những lời tuyên bố thẳng thắn của Ngài. 2. Chúa Giê-xu làm những việc phi thường mà chỉ có ông trời mới có khả năng làm. Để chứng minh cho lời tuyên xưng Ngài là con Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã làm nhiều việc lạ lùng mà chỉ có ông trời mới làm được mà thôi. Ngài có quyền trên sự sống loài người. Ngài chữa lành mọi bệnh tật, khiến người mù được thấy, người điếc được nghe, người phun được sạch, người què kẻ bại được đi, thậm chí Ngài khiến kẻ chết sống lại. Ngài có quyền đuổi quỷ. Ma quỷ biết Chúa Giê-xu và run sợ trước uy danh của Ngài. Khi Ngài phán, ma quỷ liền vâng lệnh ra khỏi nhiều người bị quỷ ám. Ngài chiến thắng mọi cám dỗ của ma quỷ. Ngài có quyền trên thiên nhiên. Ngài hóa nước thành rượu. Ngài đi bộ trên mặt biển. Ngài phán một lời thì cơn bão biển yên lặng như tờ. Ngài hóa 5 cái bánh và 2 con cá cho hơn 5.000 người ăn no dư dật. Ngài chỉ dẫn cho các môn đồ đánh được những mẻ lưới đầy cá. Ngài có lòng thương xót, quảng đại. Ngài tha thứ cho người tội lỗi và khuyên họ đừng tái phạm. Ngài sẵn sàng lắng nghe, tiếp xúc với mọi hạng người. Ngài yêu thương bồng ẩm và chúc phước cho các em thiếu niên, nhi đồng. Ngài động lòng thương xót khi thấy đoàn dân đông như chiên không có người chăn. Ngài không từ chối một ai tìm đến với Ngài. Ngài tuyên bố tha tội và chấp nhận sự thờ phượng của nhiều người. Đây là những hành động của một Đức Chúa Trời sống giữa thế gian. Sứ đồ Giăng quả quyết khi viết sách Phúc Âm Văn: Đức Chúa Giê-xu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Sách Phúc Âm Giăng chương 20 câu 30-31. 3. Chúa Giêsu nói những lời mà chỉ ông trời mới có đủ thẩm quyền nói được. Ngài phán dạy về mối quan hệ của con người. Các ngươi có nghe lời phán rằng: hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng: hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Sách Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 43 đến câu 45. Ngài dạy về thái độ nên có với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Sách Phúc Âm Giăng chương 4 câu 24. Đức Khổng Tử khuyên dạy: kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Nghĩa là điều gì mình không muốn người ta làm cho mình thì đừng làm điều đó cho họ. Chúa Giêsu thì dạy dỗ chúng ta cư xử và hành động cách tích cực hơn. Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Sách Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 12. Chúa Giêsu quả quyết: trời đất sẽ qua nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Sách Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24 câu 35. Chắc chắn không một phàm nhân nào dám nói câu này. Chúa Giêsu còn tuyên bố Ngài là ánh sáng của thế gian, là bánh sự sống, là nước hằng sống, là người chăn hiền lành vì chiên phó sự sống mình. Ngài dạy những kẻ theo Ngài phải trở nên trọn vẹn như Cha ở trên trời là trọn vẹn. Ngài truyền cho những kẻ theo Ngài phải sống có ích như muối của đất, như ánh sáng của thế gian, phải thực hành điều răn: kính Chúa, yêu người. Không một giáo chủ nào có khả năng giải đáp rõ về thiên đàng, địa ngục, về thiên sứ, về ma quỷ, về đời sau, về sự phán xét, về sự sống vĩnh cửu và mọi nan đề khác như Chúa Giêsu đã dạy. Ngài dạy có thẩm quyền và rõ ràng, không ai bác bẻ được. Không cần ai nói trước, Ngài vẫn biết rõ tên tuổi, tâm trạng, số phận từng người. Chúa Giêsu đang biết rõ bạn và tôi. Ngài là đấng toàn tri, toàn hảo, toàn năng. Thứ tư, Chúa Giêsu không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Người theo Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo tự hào rằng giáo chủ của họ ra đời trước Chúa Giêsu 500-600 năm. Người Do Thái hãnh diện về tổ phụ của họ là Abraham, là người đã ra đời trước Chúa khoảng 2000 năm. Nhưng Chúa Giêsu tuyên bố rằng: trước khi có Abraham đã có ta. Nghĩa là Ngài là đấng tự hữu và hằng hữu. Sứ đồ Giăng đã xác chứng: ban đầu có đạo, tức là Chúa Giêsu. Đạo ở cùng Đức Chúa Trời và đạo là Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Sách Phúc Âm Giăng chương 1 câu 1 đến câu 3. Ít nhất có 3 lần Thánh Kinh ghi chép lại tiếng phán từ trời phát ra giữa lúc nhiều người nghe thấy nói rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con đó. Trước khi trở về trời, Chúa Giêsu truyền lệnh cho các môn đồ: hết cả quyền phép trên trời, dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 18 đến câu 20. Hiện nay Ngài đang ở với chúng ta trong thân vị của Đức Thánh Linh. Thánh Kinh quả quyết: Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hebrew chương 13 câu 8. Thứ năm, nhiều dân chứng đáng tin xác tín Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Có rất nhiều nhân chứng đáng tin trước Chúa, đương thời Chúa và sau Chúa xác tín Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời giáng thế. A. Các tiên tri làm chứng. Tiên tri là những phát ngôn viên của Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-sai báo trước về việc Chúa cứu thế giáng sinh bởi nữ đồng trinh. Ngài được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Ngài cũng được xưng là đấng Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. B. Thiên sứ làm chứng. Thiên sứ là những sứ giả của Đức Chúa Trời thi hành mạng lệnh của Ngài. Khi báo tin với nữ đồng trinh Mary, thiên sứ nói: Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai, đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao. Sách Phúc Âm Luca chương 1 câu 30 đến câu 32. C. Giăng Báp Tít làm chứng. Giăng Báp Tít là người được Đức Chúa Trời sai đến để dọn đường cho Chúa cứu thế. Giăng đã giới thiệu về Chúa Giêsu: Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Giăng còn nói: Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài. Ta đã thấy Ngài nên ta làm chứng rằng ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Phúc Âm Giăng chương 1 câu 29 đến câu 34. D. Giáo sư Nicodem làm chứng. Giáo sư Nicodem là nhà tri thức giàu có và quyền thế trong cộng đồng người Do Thái, đã đến gặp Chúa Giêsu để xin đàm đạo với Ngài. Ông nói lên quan điểm của giới lãnh đạo Do Thái: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Vì những phép lạ mà Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Sách Phúc Âm Giăng chương 3 câu 2. E. Sứ đồ Phi-a-rơ làm chứng. Phi-a-rơ là một trong 12 sứ đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn để tiếp tục chức vụ của Ngài trên đất. Sau 3 năm sống gần gũi Chúa với kinh nghiệm tai nghe mắt thấy và với tâm tánh cương trực, sứ đồ Phi-a-rơ quả quyết: Chúa là đấng cứu thế, con Đức Chúa Trời hàng sống. Ông tuyên bố: Chẳng có sự cứu rỗi trong một đấng nào khác ngoài Chúa Giêsu, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Sách Công Vụ chương 4 câu 12. F. Sứ đồ Phao-lô làm chứng. Phao-lô vốn là người chống Chúa, bắt bớ môn đồ của Ngài cách hung hăng, phạm thượng. Nhưng Chúa Giêsu đã hiện ra với ông, mở mắt ông. Ngay lập tức ông tin Ngài và dân cả đời mình truyền bá phúc âm. Phao-lô giảng và viết nhiều về Chúa, nhưng vài lời sau đây cũng đủ để ta hiểu Phao-lô biết Chúa là ai và Ngài đã làm gì cho nhân loại chúng ta. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, là người Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Sách Ti-mô-thê thứ nhất chương 2 câu 5 câu 6. G. Dân Samari làm chứng. Chúa Giêsu không phân biệt nam, nữ, giàu, nghèo, dân tộc. Ngài cứu vớt cả thế gian. Chúa giảng đạo cho cả người Samari là dân tộc bị người Do Thái thù địch, coi thường. Nhiều người Samari xác nhận: Chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Phúc Âm Giăng chương 4 câu 42. Thứ sáu, sự chết đền tội của Chúa Giêsu xác nhận Ngài là Chúa cứu thế. Chúa Giêsu giáng thế không phải để dạy triết lý về sự cứu rỗi hoặc chỉ cho người ta con đường tu luyện để tự cứu rỗi. Ngài giáng thế là để thực hiện sự cứu rỗi bằng cách chịu chết đền tội cho cả loài người. Ngài đã chọn con đường thập tự giá là con đường khiêm nhường thay cho kiêu ngạo, vâng phục ý trời thay cho ý riêng, vị tha thay cho vị kỷ, thuận phục thay cho phản nghịch, cậy Đức Chúa Trời thay cho cậy sức riêng. Con đường thập giá là dũng khí của tinh thần bất bạo động, của lòng tin sắt đá nơi chính nghĩa, của niềm tin tất thắng nơi sự công bình. Vì thương xót loài người, Chúa Giêsu kiên quyết tiến đến thập tự giá với tinh thần quả cảm, hy sinh. Ngài biết chắc khi ta được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Chúa Giêsu phải chết công khai, treo thân trên thập giá giữa khoảng trời và đất để giải hòa mối quan hệ vốn đứt đoạn giữa trời và người. Chúa Giêsu chịu chết đổ huyết để thỏa mãn đòi hỏi của luật pháp. Theo đó, không đổ huyết thì không có sự tha tội. Chúa Giêsu chịu hy sinh để mở cho nhân loại con đường sống. Nhờ đó, nhân loại có quyền trực tiếp đến với Đức Chúa Trời. Trên thập tự giá, Ngài cầu nguyện cho những kẻ giết Ngài: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Rồi Ngài tuyên bố mọi sự đã được trọn. Sứ mạng Ngài đã được hoàn tất. Ngài đã trả xong nợ tội cho tất cả chúng ta. Người đội trưởng La Mã chứng kiến cái chết hùng tráng lạ lùng của Ngài đã thốt lên: Quả thật, người này là Con Đức Chúa Trời. Thứ bảy, sự sống lại khải hoàn của Chúa Giêsu chứng minh Ngài đúng là Con Đức Chúa Trời như Ngài tuyên bố. Con đường thập tự giá hy sinh đã mở ra sự sống lại vinh hiển cao trọng. Sự khiêm nhường được tôn cao, mão gai đau khổ đã nở hoa thành bảo triều thiên. Sự chết dẫn đến sự sống, hạt giống đã nảy mầm xanh. Sau 3 ngày nằm trong phần mộ, Đức Chúa Giêsu đã sống lại. Ngôi mộ trống, vải liệm còn nguyên, những lần hiện ra của Chúa, đời sống thay đổi lạ lùng của những môn đồ, những lời làm chứng quả quyết của họ, sự nhóm họp ngày Chúa Nhật thay cho ngày Sa Bát, sự ra đời của Cơ Đốc giáo, vân vân, là những bằng chứng không thể chối cãi về sự phục sinh, sự sống lại của Chúa Giêsu đã chứng minh cho chân lý tình thương thắng hận thù, thiện thắng ác, sự sống thắng sự chết, chân lý thắng ngụy lý, sự sáng láng thắng sự tối tăm, sự công bình thắng sự bất công, Thượng Đế thắng quỷ vương. Đức Chúa Trời chấp nhận giá chuộc con Ngài đã trả thay cho loài người. Chúa cứu thế Giêsu đã làm ứng nghiệm mọi lời tuyên bố của Ngài. Thứ 8, lịch sử nhân loại minh chứng Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Trải qua 2000 năm, thế giới có dân Do Thái tản lạc, tồn tại và hồi hương lập quốc. Nhân dân khắp Nam Châu có Cơ Đốc giáo, có lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh, có ngày Chúa Nhật, có niên hiệu dương lịch trước Chúa và sau Chúa. Hàng năm có hàng triệu người hành hương thánh địa, có di tích ngôi mộ trống, có 1/3 dân số thế giới xưng mình là Cơ Đốc nhân, có nhà thờ, bệnh viện, có các trường đại học, có các đại chủng viện, có hội hồng thập tự và các tổ chức bác ái từ thiện, có nền văn minh, văn hóa hiện đại, có khoa học kỹ thuật tiên tiến, đời sống phụ nữ và trẻ em được nâng cao, nhân quyền được tôn trọng, vân vân. Tất cả những thực tế đó đã mặc nhiên chứng minh rằng Chúa Giêsu là đấng cứu nhân độ thế, và thế giới không được như ngày nay nếu không có Ngài. Rồi còn bao nhiêu cuộc đời đã được đổi mới với kinh nghiệm ngọt ngào, vui tươi, sống động khi gặp gỡ Chúa cứu thế Giêsu. Những bằng chứng thực tế hùng hồn nói trên có làm cho bạn suy nghĩ ít nhiều về Chúa Giêsu hay không? Chúa Giêsu là ai? Và Ngài đã làm gì cho đời sống của bạn và tôi? Chỉ cần bình tĩnh, sáng suốt, suy nghĩ một chút cũng đủ để chúng ta tin Ngài, chạy đến với Ngài, cảm tạ Ngài và cảm kích tôn thờ Ngài. Con đường sống. Người Việt Nam chúng ta có truyền thống thờ trời. Các tôn giáo và tín ngưỡng Á Đông đã góp phần tốt đẹp cho truyền thống này. Đây cũng là ân phúc của Đức Chúa Trời dọn đường để cho chúng ta đón nhận đạo trời do Chúa Cứu Thế đem đến. Rất nhiều người đã đón nhận đạo trời và đang kinh nghiệm sự sống và bình an cho tâm hồn. Còn bạn thì sao? Có lẽ bạn đã có tôn giáo và không dễ để bạn thực hiện cuộc cách mạng tâm linh khi bạn từ giã con đường cũ để theo con đường mới. Hơn nữa, con đường theo Chúa là con đường thập tự giá, nghĩa là con đường hẹp. Có thể bạn sẽ trả giá khi bị người thân hiểu lầm hoặc bạn bè chê bai. Tuy nhiên, con đường theo Chúa là con đường dẫn đến sự bình an và sự sống vĩnh cửu. Giá bạn trả không thể so sánh với phước hạnh bạn nhận được. Đây là một vấn đề sống chết cần quyết định ngay, không thể chần chừ. Có ai biết lúc nào mình sẽ về chầu trời? Mong bạn chọn ngay cho đời mình con đường đẹp lòng trời. Mong bạn mau mau điều chỉnh tín ngưỡng cho hợp ý trời. Bạn đang là môn đệ của Khổng Giáo chăng? Hãy nhớ lại lời Thánh Hiền: hoặc tội ư thiên, vô sở đảo giả. Nghĩa là đã phạm tội với trời thì không thể cầu đảo ở đâu khác được. Khổng Giáo nhấn mạnh đến nhân đạo, không rành thiên đạo. Biết nhân đạo rồi, mời bạn hãy tìm thiên đạo. Tin thờ Đức Chúa Trời như lời dạy của Chúa Giêsu chắc chắn là hợp với tôn chỉ các bậc thánh hiền. Bạn đang thờ cúng ông bà. Đạo trời giúp bạn làm tròn bổn phận đối với trời và với người một cách quân bình cân đối. Bạn có biết hiếu kính cha mẹ vừa là một mạng lệnh, vừa là một lời hứa của Đức Chúa Trời không? Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Sách Ê-phê-sô chương 6 câu 2 câu 3. Bạn đang là đạo hữu Phật giáo chăng? Phật giáo là tôn giáo chính của nhiều nước Á Đông, nhưng triết lý Phật giáo rất cao siêu, ít người đạt tới mục đích giác ngộ. Vì thế, người Phật tử dù khổ công tu luyện vẫn không biết chắc khi nào được giải thoát. Tôi không có ý muốn tranh luận về triết lý tôn giáo, chỉ xin đưa ra đây vài nét khác nhau giữa triết lý Phật giáo và Phúc Âm để bạn dễ so sánh và lựa chọn. Phật giáo chủ trương tự giác, cậy sức mình tu luyện là chính. Phúc Âm chủ trương tin cậy ân huệ và sức Chúa hoàn toàn. Phật giáo dạy người giáo hữu phải tạo ra công đức để mong được giải thoát. Phúc Âm dạy người tín hữu lấy đức tin tiếp nhận lấy sự cứu rỗi như món quà quý báu Chúa đã sắm sẵn xong và tặng không cho chúng ta được hưởng. Mục đích của Phật giáo là đến cõi Niết Bàn, tức là trạng thái không còn bản thân nữa, tịch diệt tham dục, không còn sinh tử luân hồi. Mục đích của người theo Chúa là được Chúa tha tội và được ơn cứu rỗi khởi đầu ngay trong cuộc sống hiện tại. Hy vọng của người theo Chúa là sau khi lìa đời được vui hưởng thiên đàng, sống đời đời ở một nơi có thật, là nhà cha, là thành thánh vinh hiển phước hạnh, là quê hương trên trời. Người theo Chúa rất yên tâm và thỏa lòng về sự cứu rỗi Chúa ban. Bạn có đang thỏa lòng với con đường tu hành của bạn không? Bạn có đang chắc chắn mình sẽ được giải thoát không? Có tôn giáo chưa đủ, bạn cần phải chắc chắn được cứu rỗi linh hồn. Phần lớn người Việt Nam đều đã có tôn giáo, nhưng có tôn giáo chưa đủ. Có nhiều triết lý chỉ có giá trị trong đời này mà không có giá trị trong đời sau. Điều ưu tiên hàng đầu của chúng ta không phải là theo một triết lý tôn giáo để trấn an lương tâm, nhưng là có được một đấng bảo đảm cứu ta thoát vòng tội lỗi và sự chết đời đời. Chúng ta cần thoát khỏi quả ngục và vui hưởng thiên đàng. Quả ngục có thật cũng như thiên đàng có thật. Quả ngục là nơi cả xác lẫn hồn đều đau đớn khốn khổ. Trong quả ngục, phản ứng của con người là khóc lóc, than vãn, nghiến răng. Quả ngục là nơi không có ánh sáng, là vực sâu không đáy. Ở quả ngục không có hy vọng ra khỏi, không có nghỉ ngơi, không có thời gian chấm dứt. Chỉ những người tin cậy và vâng lời Chúa Cứu Thế Giê-xu mới vượt khỏi sự chết mà đến sự sống, thoát khỏi địa ngục mà đến thiên đàng. Các giáo chủ tôn giáo đã có những cố gắng rất tốt khuyên dạy chúng ta làm lành lánh dữ, nhưng mọi nỗ lực của loài người vẫn không đạt được tiêu chuẩn công bình trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận giá trả của Chúa Giê-xu đền tội cho nhân loại mà thôi. Khi về chầu trời thì không giáo chủ nào binh vực khẩn đảo cho chúng ta được. Chính bản thân của họ là người cũng phải chầu trời để chịu phán xét. Lúc đó chỉ có Chúa Giê-xu là con trời hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta mà thôi. Vậy thì điều chỉnh đức tin trở lại tôn thờ Đức Chúa Trời đúng như Chúa Cứu Thế Giê-xu vạch đường chỉ lối chẳng những là việc làm hợp tình hợp lý mà còn là con đường sống duy nhất hôm nay. Cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa và Cứu Chúa. Đức Chúa Trời đang chờ đợi bạn quay về cùng Chúa. Đây là bước quan trọng nhất bạn cần làm hôm nay. Nếu bạn thật lòng muốn quay về cùng Chúa, mời bạn hãy lấy đức tin kêu cầu Chúa mấy lời chân thành sau đây. Kính lạy Đức Chúa Trời hằng sống, con biết Ngài là chân thần, là đấng dựng nên trời đất, là đấng dựng nên đời con. Lâu nay con xa cách Chúa, phạm tội với Ngài, nhưng Ngài không hình phạt con mà còn ban ơn cho con. Ngài đã sai con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng trần chịu chết đền tội cho con và đã từ cõi chết sống lại. Con hoàn toàn tin cậy Chúa là đấng duy nhất đưa con đến thiên đàng. Nay con xin ăn năn tội quay về cùng Chúa, nhận Ngài làm Cứu Chúa và Chúa của đời con. Xin Chúa ngự vào tâm hồn và đời sống con, tha tội cho con, nhận con làm con cái của Chúa và biến đổi đời con để từ nay con có thể sống một đời sống đẹp lòng Ngài. Con thành kính cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, muốn thật hết lòng. Chúc mừng bạn gia nhập gia đình của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh chép: nhưng hễ ai đã tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Như vậy, nếu hôm nay bạn thật lòng tin nhận Chúa, bạn đã trở thành con cái Chúa rồi. Bạn có thể biết chắc điều này, Chúa Thánh Linh xác nhận điều này trong lòng bạn. Hãy tin lời Chúa, đừng tin cảm giác của bạn. Con đường sống đang mở ra thênh thang trước mắt bạn. Mời bạn dành thời giờ học hỏi về Chúa để biết thêm về Chúa là ai, Ngài đã làm gì cho bạn và Ngài muốn bạn làm gì. Mời bạn giản dị tìm đến gia nhập một hội thánh Tin Lành địa phương gần nơi bạn ở để cùng các tín hữu khác thờ phượng Chúa, học hỏi lời Chúa và hầu việc Chúa. Bạn cần hội thánh để giúp bạn lớn lên và đồng hành với bạn trên con đường theo Chúa. Chúc mừng bạn gia nhập vào gia đình của Đức Chúa Trời. Mục sư Nguyễn Văn Huệ.